Số 89. Thư gửi Châu Pháp Lợi đồng tử. Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Ngươi đã thành đồng, phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thượng. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Thành đồng là tuổi chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên, từ 15 tuổi trở lên, 19 tuổi trở xuống. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hội thì âm chất văn, cảm ứng thiên vân vân đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hội. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi hướng thiện. Trong lúc rảnh nên niệm A-di-đà-phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này, nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém. Học phải dùng sức nhiều, nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất, phải làm một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai, là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng túng. Cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình, cho người thân và cho mọi người hay không. Chẳng những làm việc như thế, mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mắc tội lỗi. Phải nghĩ, mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình, người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra, trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu ngươi hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Số 90. Thư gửi Mã Khế Tây. Con người sống trong thế gian phải biết giữ yên bổn phận, làm chuyện vượt phận cũng như khen ngợi những chuyện đó đều là cội nguồn chiêu họa chuốc nhục. Quan là một ông tăng tầm thường hèn kém, chỉ biết cơm cháo. Vì đâu ông lại soạn truyện cho tôi, bạo gan dám viết 4 câu. Nay cách thánh đã xa, bậc chân tu hành ít ỏi, gán cho tôi, khiến tôi đắc tội với bậc thiện tri thức, hiền sĩ, đại phu trong tông giáo. Ý ông cho rằng, càng nói dễ nghe là càng vinh hạnh ư. Chẳng biết mình đã đem phàm lạm thánh, tội chẳng thể dung. Ông cũng đã từng xem kinh Lăng Nghiêm, sao chẳng biết phạm đại vọng ngữ, tội ấy nặng hơn tội sát, trộm dâm 10.000.000.000 lần ư. Ông biết sai cứ làm, chẳng những chính ông tội lỗi quá sức, ngay cả quan cũng đang bị người sáng mắt thóa mạ, tương lai phải chịu khổ báo nơi A Tỳ địa ngục không có ngày ra. Ví như thứ dân xưng bừa là đế vương, tội ắt phải diệt tộc. Ấy là vì đại vọng ngữ hoại loạn Phật Pháp, gây nghi ngờ lầm lạc chúng sanh. Ông có nên bày ra lời bịa đặt ấy chăng? mong hãy đem bản thảo ấy thiêu đi. Từ nay về sau, chớ nên viết gì nữa. Tôi chỉ mong được sanh Tây Phương, muốn truyền lại chuyện ấy để làm gì? Ông cho rằng do vậy mới có thể lưu tiếng thơm trăm đời ư? Không biết mù quáng soạn cuốn truyện bịa đặt ấy, chẳng những để tiếng xấu vạn năm, lại còn phải chịu khổ vĩnh kiếp. Nếu cho lời tôi nói là sai, thì chính là quyến thuộc của ma vương. Xin từ nay hãy đoạn tuyệt. Quyển thứ nhất hết. Phàm tu tịnh nghiệp phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm gốc. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông. Nói đến tín thì phải tin Sa Bà là khổ, khổ không nói nổi, cực lạc là vui, vui không thể ví. Cái khổ trong Sa Bà là sanh lão bệnh tử, yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Sự vui trong cực lạc, nếu ước theo căn thân, thì hoa sen hóa sanh, trường sanh bất tử, mang thân nam, trọn không có hình dáng nữ. Chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có. Ước theo khí thế giới, thì vàng ròng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây kính trời, lầu gác trụ trên không. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ đến ăn được ăn. Phàm những thứ gì mình thọ dụng, không gì chẳng được như ý. Nhưng những gì dùng đến đều là hóa hiện, không như cõi này, phải do sức người tạo tác mới thành. Di Đà đạo sư tướng hảo, quang minh vô lượng vô biên, vừa thấy từ dung liền chứng pháp nhẫn. Huống hồ còn có Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang cùng tuyên diệu âm. Vì thế tuy là phàm phu đầy dẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân, nhưng nếu như tín nguyện chân thành khẩn thiết, liền được Phật từ nhiếp thọ. Vừa vãng sanh, phiền não ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để, công đức trí huệ rốt ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chân tín. Muốn biết tường tận nên đọc kỹ kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Kinh Đại Tập chép: đời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy, biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người, dù ngu hay trí, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực, nên lợi ích thù thắng là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói, học đạo nơi các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước. Có thể gọi là khéo hình dung nhất. Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện. Nguyện lìa Sa Bà như đang bị tù, mong thoát khỏi lao ngục. Nguyện sanh cực lạc như đứa con cùng quẩn, mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, dẫu được trao ngôi vua trong cõi trời cõi người, cũng nên coi đó là nhân duyên đọa lạc, trọn chẳng có một niệm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau chuyển nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghe một hiểu ngàn, đắc đại tổng trì, cũng nên coi như là đường tu đi vào ngõ rẽ. Tâm trọn chẳng có một niệm mong mỏi, chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhẫn. Ngoảnh lại nhìn những chuyện làm vua trời người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhọc nhằn, không do đâu được giải thoát, giống như lửa đóm sánh cùng mặt trời rạng ngời, tổ kiến sánh cùng Thái Sơn, buồn bã khôn ngăn, thương xót khôn cầm. Vì thế, người tu tịnh độ trọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau thì chính là không chân tín nguyện thiết, bị cách ngăn với thệ nguyện của Phật Di Đà, chẳng thể cảm ứng đạo giao, chẳng được Phật tiếp dẫn, biến diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bàn này thành cái nhân phước báo hữu lậu nhân thiên. Huống chi lúc hưởng thụ ắt tạo ác nghiệp, đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi ác báo, như bỏ chất độc trong đề hồ có thể giết người, chẳng khéo dụng tâm còn tệ hơn thế. Phải triệt để chém đứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ, toàn thân thọ dụng. Đã có chân tín nguyện thiết, ắt phải chí tâm chấp trì 6 chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bất luận đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và lúc đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh, hoặc trì 4 chữ cũng được. Ắt phải dốc toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niệm đâu chú tâm đó, niệm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết, tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội. Đến lúc lâm chung, sanh vào thượng thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh lễ bái, đều đem những công đức ấy hồi hướng vãng sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom cát trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm, ai cùng tột được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh 4 ân 3 cõi, giống như đổ dầu vào lửa, như mạ gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải tự lợi của phàm phu nhị thừa, dẫu tu diệu hạnh này chỉ cảm được quả hèn kém. Tuy hết thảy thời, hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiên dè, coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ôm lòng hoài nghi khinh mạn tí nào. Dẫu hiếu tử đọc di chúc, trung thần vân sách, cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại tiểu tiện, tắm gội rửa chân vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch, đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm công đức cũng thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu trọn chẳng cung kính thì dù có trồng viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. nay, những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế, đối trước những kẻ hữu duyên, phải thường ra rã mà nói: niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ, lại phải lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không cách chi rong ruổi bên ngoài, mới hồng mau đạt nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Chính là chỉ về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói: quay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chớ bảo pháp trì danh là thiển cận rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tượng, quán tưởng thật tướng. Phàm trong bốn cách niệm Phật, chỉ có trì danh là khế cơ nhất. Trì đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, Tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt Tây phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng rất có thể bị ma dựa, khéo quá hóa vùng, cầu thăng hóa đọa. Nên tu hành dễ hành, ắt tự cảm được quả chí diệu. Ấn Quang Đại Sư trích thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Nếu biết thân người khó được, Phật pháp khó được nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó được nghe hơn. Nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất. Có dám để quan âm hữu hạn bị tiêu hao sạch nơi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chết uổng y như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết, chữ chết này hay lắm, dán cho rũ xuống trán. Phàm khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc sôi lò than của chính mình, sẽ trọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Ngày 30 tháng Chạp chính là ngày cuối cùng của một năm. Nếu trước đó chưa từng dàn xếp cho khéo, thì chủ nợ oan gia lũ lượt kéo đến bức ngặt, há dung cho ông sao? Lúc mạng sắp hết, chính là ngày 30 tháng Chạp của một đời người vậy. Nếu tư lương tính nguyện hạnh chưa đầy đủ, ác tập khí, tham sân si vẫn còn, thì oan gia chủ nợ trong vô lượng kiếp đều kéo đến bắt tính sổ, há chịu dễ dãi với ông ư? Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn tịnh độ, không biết làm sao, phải tùy nghiệp thọ sanh. Dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thật sự chuyên chú tu tập, cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ, chỉ có niệm niệm sợ chết, và sợ chết phải đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuận, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Ấn Quang Đại Sư trích thư trả lời cư sĩ X ở Ninh Ba.